Có vô số những sự thật nằm ngoài con chữ, ngoài lời nói, vì chúng không được làm ra, nên mãi mãi nằm trong bóng tối và sự câm lặng vĩnh hằng. Amy đã hụt hẫng và xót thương cho Marcus, nhưng cô không thể kể sự thật về cuộc đời em cho ông hiệu trưởng nhà nuôi trẻ chậm phát triển. Vì điều gì? Vì chính Amy đã làm cho khoảng cách giữa người kể chuyện và câu chuyện ngày một dài ra, hay bởi vì một điều gì khác nữa? Chúng ta cùng chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy đến trong chương 16 tác phẩm Và Khi Tro Bụi của tác giả Đoàn Minh Phượng ngay sau đây. Chương 16. Đêm dài không chiêm bao. Tôi về đến khách sạn lúc 7 giờ chiều. Tôi bỏ bữa ăn tối, đi ngủ sớm. Lúc nằm mơ màng giữa thức và ngủ, tôi cảm thấy tôi sẽ nằm mộng thấy Anita. Tôi tin chắc chị sẽ về. Và nếu trên đời này không có hồn ma, thì một Anita làm bằng ký ức của tôi về chị sẽ về trong giấc ngủ. Chị phải đến để tả cho tôi biết tình yêu và nỗi buồn khi chị gặp lại đứa con trai nhỏ ở nhà nuôi trẻ. Tôi biết chị đã cùng với tôi đi đến đó. Từ lúc tôi nhìn thấy cây đàn hồ cầm ở dưới hầm nhà chị không bao giờ rời tôi. Chị ở bên tôi, hay ở trong tôi, hay tôi đã tan biến vào chị, từng khoảnh khắc. Lúc nhìn thấy Marcus, tôi không biết tình cảm của mình. Tôi nhìn thấy một đôi mắt đẹp, một gương mặt buồn bã đang ở rất xa, một nỗi bất an không tên, và tất cả những thứ khác đều không tên. Tôi cũng thấy bất an, nhưng không phải vì em không nhìn tôi, mà vì tôi không biết tình cảm của mình. Tôi biết em là đứa con trai nhỏ của Anita, nhưng tôi không biết với tôi, em là ai. Tôi có yêu mến em không? Lúc ông hiệu trưởng lấy đi cây đàn, để Marcus và tôi một mình trong phòng, cả hai đã giả vờ nhìn vào một thứ gì đó, để không nhìn thấy người kia. Cái khoảng cách giữa chúng tôi đã được canh giữ rất cẩn thận. Nếu ông hiệu trưởng đi lâu hơn nữa, khoảng cách ấy sẽ bớt đi, hay sẽ lớn lên thêm mỗi giờ. Tôi sẽ thoáng thấy chút thương mến, hay chỉ có xa lạ. Anita, chị phải về, phải nói cho tôi biết. Khi người mẹ gặp lại con mình sau cuộc chia lìa tang thương ấy, tình cảm của người mẹ như thế nào? Về để chỉ cho tôi thấy tình mẹ con, điều tôi chưa từng thấy. Về để nhập vào tôi, tự nhốt mình trong cái lòng ngực của tôi, để nhớ lại hơi thở và cảm xúc. Về để yêu Marcus bằng trái tim còn đập của tôi, khóc bằng đôi mắt còn có tuyến nước mắt, nói cho tôi biết nó thế nào. Những thương lo xe xách, những rung động mãnh liệt, những đau đớn vuốt người, những ước vọng được ôm xiết lấy tấm thân cậu bé trong lòng. Tôi đã lặn lội một mình đi tìm em suốt 2 năm. Tôi đã đem về những bức ảnh của em cho người thân. Cha của em nói, biết đâu nó là con của người khác. Anh của em không muốn nhìn những tấm ảnh đó. Mẹ em thì chết rồi. Tôi phải làm gì với em bây giờ? Về để dạy cho tôi yêu Marcus. Tình yêu là điểm bắt đầu của mọi cuộc hành trình. Hãy dạy cho tôi biết tình yêu, và câu chuyện của tôi sẽ có một kết thúc đẹp, như bất cứ một cuốn tiểu thuyết tốt đẹp nào. Tôi sẽ trở lại nhà nuôi trẻ, với tiếng đàn của mình, và với câu chuyện của Marcus, mà bây giờ chỉ còn một mình tôi biết. Tôi giúp em, giúp các bác sĩ giúp em, nhặt lại những vết tích của tuổi thơ mình một cách khẩn trọng. Dần dần, em có thời gian, em không phải vội. Marcus hiểu được lai lịch của mình và chấp nhận nó. Rồi em chấp nhận chính mình, chấp nhận nơi chốn mà em đã đi đến và đang đứng trong đời. Em nhặt nhạnh từng chút sự quan tâm, từng chút lòng tin để trở lại thế giới của loài người. Tôi gắn bó với em, và qua em gắn bó với cuộc đời. Vai tôi nhận một ít trách nhiệm, tim tôi chứa một ít tình thương, đủ để chính tôi cũng trở lại thế giới của loài người. Tôi sẽ tổ chức lại cuộc đời của mình trên mặt đất, một mái nhà, và địa chỉ không hay thay đổi. Một công việc làm, một mục đích sống, một nề nếp, một sự tuân thủ cần thiết các giá trị bình thường. Tôi thực hiện được các điều kiện sở thanh thiếu niên đòi hỏi để tôi có thể nhận Marcus làm con nuôi. Tôi tạo được một nơi chốn bình yên để đón em về. Tôi sẽ khai thuế và đóng bảo hiểm, sẽ có thể lấy chồng, sẽ đi họp phụ huynh, có người quen trong thành phố. Chiều chủ nhật, tôi sẽ mời họ đến nhà dùng cơm. Khách sẽ mang đến một bó hoa hoặc một chai rượu. Chúng tôi sẽ nói chuyện cho đến khi tất cả khoảng không của thế gian được rót đầy với tiếng người muôn đời rì rào, niềm im lặng bất an đã chết. Tôi sẽ đọc truyện cho Marcus, sẽ đi dạo với em ở ven sông. Có thể tôi sẽ dạy nhạc cho em mỗi tuần 2 buổi. Tôi sẽ là cha nuôi của Marcus, sẽ làm cho em những điều cha nuôi tôi đáng lẽ đã làm cho tôi, nhưng ông không làm. Ông bỏ cuộc nửa chừng vì quá buồn. Tôi sẽ làm mẹ ruột của em, làm cho em những gì Anita đáng lẽ đã làm cho em, nhưng chị không làm. Chị bỏ cuộc nửa chừng vì chị muốn bỏ đi. Những con đường đời đi qua vùng núi đá và chốn đầm lầy, đi qua những đêm bão rớt và những ngày không gió. Họ đã bỏ dở và tôi sẽ bắt đầu lại, nơi họ đã để cho buông rơi vào yên lặng. Tôi thức giấc lúc quá nửa đêm, có lẽ 2 hay 3 giờ sáng. Tôi nằm mở mắt nhìn lên trần nhà và bôi trắng mờ mờ tới phía trên. Tôi cố nhớ lại giấc ngủ mới qua, cố nhớ lại những giấc mơ trong đó. Anita không về. Hình như trong một giấc mơ rất ngắn, tôi thấy chị rửa mặt cho Marcus, chị vuốt mặt em bằng bàn tay đầy nước. Chỉ có một hình ảnh, không có một tâm trạng, một lời lẽ, một ý nghĩa nào đi kèm với nó. Có thể là hình ảnh ấy tôi đã thoáng nhớ từ một cuốn phim nào đó đã quên. Nó chập chờn trong giấc mộng, và tôi cho rằng gương mặt của cậu bé ấy là của Marcus và bàn tay là của Anita. Tôi đến đây từ một miền đất tôi không biết. Tôi mồ côi, không có quá khứ, tình yêu, ước mơ. Tôi không có một cái tên, chân dung hay linh hồn. Tôi là một gian nhà trống. Tôi không bị chứng mất trí nhớ như Marcus, nhưng tôi không có gì để nhớ. Ký ức về người cha nuôi tự tử trong nhà thờ và người chồng lái xe đi vào một đám sương mù trên núi không phải là thứ ký ức làm nên linh hồn. Tôi đã quên lãng nó. Tôi không có một câu chuyện nào để sống trong đó. Tôi đang nhặt lấy câu chuyện của Anita, tưởng nó là của mình. Chỉ có kỷ niệm, có tình yêu cho các con, cho âm nhạc, và những giấc mơ về những nơi chốn mà chị định đi đến. Những vùng đất chưa có tên, nhưng đã trở thành một thứ quê hương mong ước cho trái tim đầy ước vọng. Tôi sẽ lấy tên chị, mơ những giấc mơ của chị, nuôi đứa con nhỏ của chị, chơi cây đàn của chị. Tôi sẽ sống cuộc đời mà Anita đã bỏ dở, tiếp tục nó với đôi chút phương hướng và sự yên lặng. Có lẽ đã gần 3 giờ sáng, cái giờ yên vắng lúc đêm chưa qua. Tôi còn bập bềnh ở một nơi thinh vắng, trôi trong nỗi yên ả của khoảng không và sự vô cảm. Nhưng đêm sẽ qua, nó đang mất đi, mặt trời sẽ lên và tôi sẽ phải biết làm gì với cái ngày sắp tới đó. Tôi chợt nhận ra rằng mình không biết làm gì vào ngày mai này và tất cả mọi ngày mai sau đó. Nỗi thoảng thốt chợt đến, chợt bùng ra. Mới đây, tôi còn yêu thương Anita biết là bao. Mới đây, tôi còn nghĩ chúng tôi là hai chị em. Hơn như vậy nữa, tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cái tên Annie, Anna Michaela Vianadersky, để lấy tên Anita. Nhưng chợt có một thứ tiếng nói vang lên từ một góc nào đó. Tiếng nói thuộc về cái phần lặng lẽ, nhưng mạnh mẽ hơn sự kiểm soát của ý thức tôi. Nó quyết liệt đánh đuổi Anita. Tôi không phải là chị. Không thể là chị. Muôn đời, tôi không thể là ai khác tôi. Thân thể tôi, tâm trí tôi, dù nó vắng ngắt, nó cũng không cho hồn ai đến ngủ. Dù Anita có một linh hồn và không có mái nhà nào, dù chị không biết về đâu, cũng đành. Dù chị có một câu chuyện chưa kể hết, cũng đành. Chị phải bắt đầu hiểu cái chết là gì. Nó có nghĩa là không còn ai tiếp tục làm điều mình bỏ dở. Nó nghĩa là câu chuyện bị cắt ngang một cách tuyệt đối. Không có ai sẽ tìm cho nó một ý nghĩa, một kết luận nào nữa. Tôi mở nắp hộp đàn, lấy ra cây hồ cầm. Tôi muốn chơi một khúc. Tôi nghĩ tới một đoạn Andante của Bach. Làm sao tôi biết được Anita đã từng chơi nó không? Tôi nhớ ra rằng bây giờ còn là đêm. Có thể phòng bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng đàn và thấy phiền. Tôi dựng cây đàn ở tường, bên cạnh bàn viết và chiếc ghế, rồi trở lại giường nằm. Có lẽ tôi nên ngủ một chút. Tôi nhắm mắt lại, giấc mộng chập chờn tới. Tôi vừa nằm mơ, vừa biết mình đang ở trong phòng khách sạn và biết đêm đang sắp qua rồi. Chợt tôi nghe tiếng đàn. Bản nhạc lúc nãy tôi nghĩ trong đầu và định chơi. Tiếng đàn không lớn nhưng rất rõ. Tôi quay mặt về chỗ tôi đã dựng cây đàn và tôi thấy. Tôi không biết hình ảnh của Anita đến với tôi bằng thị giác hay cảm giác. Chị đang ngồi đó, cầm cái cung và đang kéo đàn. Tóc chị mong manh buông xuống và lẫn vào bóng tối. Tôi vừa bị quyến rũ, vừa thấy ghê gớm. Tôi muốn vùng ngồi dậy và thoát khỏi cơn mơ, vì tôi biết chị thuộc về giấc mơ. Dù chị đang ngồi trong gian phòng thật và ánh sáng thật, nhưng có một cái gì làm tôi không cử động được. Tiếng đàn vang lên từng câu, u buồn và đẹp đẽ rợn người. Tôi nằm im, nín thở vì xúc động và vì sợ, nhưng có lẽ nỗi sợ to lớn hơn. Cuối cùng tôi ngồi dậy được, vì Anita không còn đó. Không gian như còn một chút hương u hoài và lạnh lẽo của cõi âm. Cây đàn vẫn dựng ở tường, bên cạnh bàn viết. Nó đầy hồn ma và đầy những bất chắc. Đêm đêm, nó có thể vang lên bất cứ lúc nào, dù tôi có chạm tới nó hay không. Tôi thấy buồn bã và có một tình cảm giống như là tuyệt vọng, hoặc là sợ hãi. Tôi không biết, không còn phân biệt được nữa. Tôi đến bàn viết, lấy giấy viết một cái thư rất ngắn cho ông hiệu trưởng nhà nuôi trẻ. Gia đình Kev ở số 17, đường Mosquet, Traverser, cha của Marcus, Herman Kev, đang được điều trị ở trung tâm phục hồi thuộc bệnh viện tỉnh. Em có một người anh trai tên là Michael Kev. Cây đàn của Anita Kev, mẹ của Marcus, có lẽ bà đã chết, có lẽ chồng bà giết bà. Có lẽ Marcus đã trông thấy và bỏ chạy vào rừng vào một đêm tháng giêng, trời lạnh âm nhiều độ. Em mất trí nhớ có lẽ từ hôm đó. Đây là một cây đàn trình diễn, có lẽ được làm ở một tỉnh phía đông, có lẽ Leipzig, cách đây 150 năm, trị giá nói chừng 40.000 Đức mã, nhưng cũng có thể 80.000. Mong ông hiệu trưởng gìn giữ nó dùng cho em Marcus với nhiều cẩn trọng. Tôi đọc lại. Lúc đọc lại, tôi gạch bỏ tất cả các chữ có lẽ trong bức thư. Tôi bỏ nó vào bao thư, dán lại, để tên và địa chỉ ông hiệu trưởng ở bên ngoài. Tôi cất cây đàn vào hộp. Tôi nhớ tới bàn tay của Marcus lúc em đến gần chạm lấy cây đàn, và tôi thấy buồn cho em khủng khiếp. Đến nỗi trong một giây, tôi nhầm lẫn nỗi buồn ấy với tình yêu. Tôi bỏ thông thư vào hộp đàn và đậy nắp lại. Tôi nhìn đồng hồ, 3:40. Tôi không thể giữ cây đàn này thêm một phút nào nữa. Nó làm tôi sợ. Tôi mặc áo vào và khiêng cái hộp đàn xuống quầy tiếp tân khách sạn. Ở dưới đó vắng tanh, tôi nhấn cái chuông ở quầy và đứng chờ, và nhấn chuông và chờ. Cuối cùng có một cô gái đi ra. Tôi nói, tôi muốn nhờ khách sạn gọi dịch vụ đóng thùng và gửi cây đàn đến địa chỉ này. Thưa bà, xin bà chờ đến mai, bây giờ mọi người chưa ai đi làm. cô nhận dùm tôi, rồi bao giờ họ gửi cũng được, đây là địa chỉ. Bà để cây đàn ở đây, rồi sáng mai xuống, người ta sẽ gọi điện cho các hãng chuyển hàng và cho bà biết giá, bà sẽ chặn gửi bằng cách nào. Tôi phải trả phòng và đi ngay bây giờ, tàu của tôi sắp đi. Tôi không thể nhận đâu, lỡ các hãng chuyển hàng không nhận vì nó to quá thì sao, hoặc là giá tiền cao quá. Cô giúp tôi dùng, gửi cách nào cũng được, giá nào cũng được, tôi cần phải gửi nó trước khi lên tàu. Bà chờ một chút để tôi hỏi. Hỏi ai? Hỏi người trưởng ca trực đêm nay, bổn phận của tôi chỉ là nhận và giao chìa khóa. Cô gái đi vào trong, một lúc sau cô đi ra. Được rồi, chúng tôi giúp bà lần này, nhưng lần sau xin bà làm việc với ca trực ngày. Ca đêm chúng tôi rất ít người và có nhiều chuyện chúng tôi không thể giải quyết được. Tôi giúp cô mang cây đàn vào bên trong quầy. Tôi đưa thẻ tín dụng, cô gái in xuống giấy và đưa cho tôi ký để trống khoản tiền cần được trả. Tôi trở lên phòng, xếp quần áo vào vali, rửa mặt, đánh răng, thay áo rồi trả phòng lúc trời vẫn còn tối. Tôi không định trước sẽ trả phòng sớm như vậy, cũng không hề định trước sẽ làm gì, nghĩ gì trong ngày sắp tới. Chỉ vì cần đem cây đàn đi khỏi phòng ngay, tôi đã nói dối với cô gái là tôi sắp lên tàu, nên bây giờ tôi phải đi. Tôi đến sân ga, tìm bất cứ một chuyến tàu nào đi đến bất cứ một nơi nào thật xa. Chuyến tàu viễn hành đi lên phía Bắc vừa đi không lâu, và bây giờ không có chuyến nào đi xa trong vòng 4 tiếng. Tôi đi ra băng ghế ngồi chờ. Sân ga vắng, sương đêm làm màu đục ánh sáng trắng của những ngọn đèn chăng trên cao, cảnh như không thực. Trong 4 tiếng này, tôi sẽ ngồi nghỉ. Mọi việc đã xong, nhưng tôi thấy cơ thể dài đi vì mệt. Cả người tôi bất an, ruột tôi quặn lại. Tôi lạnh và buồn nôn. Tôi thấy đau đớn, không còn là nỗi đau đớn trong lòng, mà là trên thân thể, khi đầu óc tôi mờ đục, không còn ý nghĩ nào. Tôi đang quay về với những chuyến xe lửa cuối cùng, về với khoảng không, với cái chết. Tôi chợt biết sự quay về đó gây đau đớn. Tâm trí tôi đã dừng lại, bất động, không còn có thể nhận lấy nỗi đau đó nữa. Nó đi vào gan ruột, da và thịt tôi thấy buốt khắp người. Tôi lấy taxi mang hành lý trở lại khách sạn. Tôi cần một chiếc giường, trong một giờ hoặc là một tháng, tôi không biết. Khi tôi bước xuống taxi trước cổng khách sạn, tôi thấy cô gái trực đêm ôm chiếc hộp đàn hồ cầm đi ra, nơi có một chiếc xe trắng đang chờ. Một người đàn ông bước ra mở cửa sau của xe và họ đặt cây đàn vào trong. Người đàn ông lái xe đi, chiếc xe biến đi khỏi tầm mắt của tôi rất nhanh. Thành phố nằm trong một đám sương mờ trắng. Trong một phút đó, tôi không thật sự biết mình thấy gì. Nhưng khi xe đi rồi, thì tôi nghĩ là tôi biết người đàn ông đó. Dù tôi không thấy mặt, nhưng tôi biết dáng người ấy. Tôi cũng đã thấy chiếc xe ấy rồi. Ở đâu? Tôi bước vội theo cô gái vào trong. Cô cho tôi biết, người đàn ông đi chiếc xe trắng lúc nãy là ai? Anh ấy là một nhân viên khách sạn. Anh ấy tên gì? Khang. Anh ấy làm ở đây lâu chưa? Tôi không rõ bao lâu, anh ấy vào làm ở đây trước tôi. Tại sao cô đưa cây đàn cho anh ấy? Anh ấy chở cây đàn đi đâu? Chính bà nhờ chúng tôi gửi cây đàn đi mà. Anh ấy hết ca, trên đường về, anh ấy nhận chở cây đàn ra bưu điện. Tại sao cô để cho anh ấy chở cây đàn ra bưu điện? Tôi nghĩ là một hãng vận chuyển sẽ đến đây lấy nó chứ. Xin bà yên lòng, gửi cách nào thì cũng đến tay người nhận thôi. Một chuyện rất sai vừa xảy ra, tôi chỉ biết vậy. Tôi lo lắng mà không nói tên cái điều sai ấy ra được. Đành bỏ dở những câu hỏi, tôi thấy mình lạnh và rất yếu. Tôi bị lỡ chuyến tàu rồi, cô cho tôi lấy lại phòng. Tôi còn ngủ một chút. Cô gái đi lấy chìa khóa đưa cho tôi. Bà ở lại chờ chuyến tàu kế, bà có cần chúng tôi đánh thức? Không, tôi có đồng hồ báo thức. Tôi sẽ tự lo. Cũng có thể tôi đi chuyến ngày mai, hoặc ở lại vài hôm. không thích cái không gian kín bưng trong chiếc thang máy, tôi đi bộ lên cầu thang. Tôi không suy nghĩ, đầu tôi trống và buốt. Nhưng chợt dưng, tôi nhớ lại, tôi đã thấy chiếc xe trắng ở đâu. Nó nằm trong sân nhà của Sophia, và người đàn ông trẻ lái chiếc xe ấy là Michael Camp. Trong lúc nghĩ như vậy, chân tôi vẫn bước. Dưới chân một bậc thang, chợt trao đi, biến mất, và tôi ngã xuống. Tôi ngất đi. Tôi ngủ dường như rất lâu, không mộng mị. Khi tôi thức, các cô y tá nói tôi đã hôn mê trong 6 ngày. Một bác sĩ trẻ đến đặt những câu hỏi kiểm tra ký ức của tôi. Tôi nói với anh ta, tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện. Các bác sĩ nghĩ tôi ngã vì rối loạn tiền đình. Tôi ngã 17 bậc thang, không có gì nghiêm trọng đã xảy ra. Họ quyết định giữ tôi lại bệnh viện một tuần để quan sát. Tôi nằm và chỉ thấy lên đên, chứ không buồn. Tôi nghĩ tới gì? Chỉ nghĩ tới con số 6. Tôi đã ở đâu trong 6 ngày qua? Không có nơi trốn, thời gian và ý thức. Cũng không có bóng tối và giấc ngủ. Không có tôi. Rồi chợt nhiên, tôi lại ở đây. Một tuần ở bệnh viện giống như ở một sân ga chuyển tàu, nơi tôi để mất hành lý và mất cả cái tên của thành phố ở cuối chặng đường tiếp theo. Tôi nằm nhìn lên khoảng trần nhà màu trắng phía trên, thường thường không rõ nét, và biết rằng trí nhớ của tôi đang rời xa tôi. Những câu chuyện giống như những cây cỏ trong một dòng nước trôi chậm, lặng lờ và mông lung, chúng dần lan ra và mất đi sự liên lạc. Tôi còn lại những mảnh rời, với ba hình ảnh, ấn tượng hay cảm giác, nhưng tôi đang dần mất đi sự tương quan và ý nghĩa của từng mảnh ký ức đó. Những câu chuyện trước đây 6 ngày đã lùi xa về phía bên kia những đám mây. Nỗi buồn của Anita vẫn còn đó, nhưng nó giống như nỗi buồn len lỏi giữa những chữ của một bài thơ in trong một cuốn sách đã cũ. Chị đã chết rất lâu. Lúc còn sống, chỉ có một cây đàn hồ cầm. Nó đâu rồi? Tôi nhớ hình như tôi đã gửi nó cho đứa con trai nhỏ của chị, nhưng có một điều gì đó đã xảy ra, và cây đàn sẽ không đến tay Marcus. Điều gì? Nếu gắng một chút nữa thôi, thì tôi sẽ nhớ ra. Nhưng tôi không nhớ. Tôi chỉ may mắn biết rằng cây đàn đã mất, và Marcus sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Còn Marcus, em là ai? Marcus có một đôi mắt đẹp mở vào một khoảng trời xa và trống. Em không ở thế giới này, em ở một nơi khác. Tôi không thể đến gần. Và tại sao tôi lại muốn đến gần em? Tôi là gì của Marcus? Tôi không muốn là gì của em, cũng như tôi chưa bao giờ là gì của ai trên mặt đất. Trong cuộc đời êm đềm ngoài kia, những đồ vật, những khoảnh khắc, những con người được gắn lại với nhau bằng tình yêu và ý nghĩa. Marcus và tôi là những kẻ luôn luôn đứng ở bên ngoài những cánh cửa của cuộc đời ấy. Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, không quen biết gì nhau. Bây giờ tôi thấy buồn vô hạn vì tôi đã làm mất cây đàn của em rồi. Nhưng tôi không nhớ ai đã lấy nó và họ mang nó đi đâu. Không phải tôi làm mất một cây đàn đã được làm từ 200 năm trước, mới tìm được đúng người, có thể bán được mệnh ấy tiền. Tôi đã làm mất câu chuyện của em, điều một ngày nào đó đáng lẽ sẽ trở thành một thứ keo gắn những mảnh vỡ của cuộc đời em lại, và gắn em vào mặt đất này, vào cuộc đời ở đây. Dù nó rất buồn, chứ không ở một nơi xa và hoàn toàn vắng như mặt trăng. Một tuần đã qua, anh bác sĩ trẻ đã phỏng vấn để kiểm điểm trí nhớ của tôi, hứa đưa tôi ra nhà ga. Anh ấy hỏi giờ chuyến tàu của tôi. Tôi nói tôi sẽ ra ga và chờ chuyến tàu kế đó. Tôi không cần biết trước vào giờ nào. Anh hỏi tôi, không có người nào đợi tôi ở nơi tôi đến hay sao? Tôi không trả lời anh. Đêm cuối ở bệnh viện, trong lúc ngủ chập chờn, tôi nghe có ai gọi tôi. Tôi thức dậy, lắng nghe, cố nhớ lại giọng người gọi là ai. Lâu lắm rồi không có ai nhắc đến tên Annie. Bây giờ có tiếng người gọi tôi. và cũng không phải bằng tên này. Nhưng sao tôi lại biết gọi tôi? Đêm sâu hơn, tôi lại nghe tiếng gọi đó một lần nữa, khẩn khoản hơn, và tôi vẫn không biết người gọi là ai. Hẳn nhiên, người đó không có trong phòng. Hẳn nhiên, người đó đứng gọi tôi từ một nơi nào đó trong ký ức. Người đó muốn nhắc tôi nhớ một chuyện gì đó, đi tới một nơi nào đó. Tôi quay nhìn, nhưng không thấy mặt ai. Giọng người ấy lạ, nhưng rất thân. Tôi tưởng như tôi đã luôn luôn biết người ấy. Và bây giờ, tôi sắp nhớ ra người đó là ai. Chỉ chờ một lớp sương mỏng tan đi, thì tôi nhớ. Nhưng tôi càng cố nhớ, thì làn sương man mát ấy càng mông lung hơn.